Giáng sinh, lễ của tình thương, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Hôm nay chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm chú hài đồng và tìm ra ý nghĩa của ngày lễ. Giáng sinh là lễ của tình thương. Thiên Chúa là Chúa cả muôn loài lại hạ mình xuống mặc lấy thân xác yếu hèn của con người vì yêu thương con người. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hứa sẽ ban đấng cứu thế đến để cứu họ. Trước Thiên Chúa Giáng sinh 700 năm, tiên tri Isaiah đã loan báo rằng: Nghe đây hỡi nhà David, các người làm phiền thiên hạ chưa đủ sao mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này đây, người trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời hứa của Thiên Chúa được lặp đi lặp lại, và sau mỗi lần lặp lại lời hứa, hình ảnh đấng cứu thế lại rõ nét hơn. Trong lời hứa với vua David, khi vua muốn xây đền thờ cho Chúa, Chúa cho biết đấng cứu thế thuộc dòng họ David. Khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Và trong lời hứa với vua Aca, Chúa đã cho biết đấng cứu thế, con vua David được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thật vậy, vào năm 735 trước Công Nguyên, Thiên Chúa cho vua Aca một dấu chỉ. Này đây, người nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau 4.000 năm dân Do Thái sống trong đau khổ, trong khóc lóc, than van, kêu xin đấng cứu thế đến giải thoát dân Ngài. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Dân chúng vẫn sống trong hy vọng và chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa. Dấu chỉ Thiên Chúa ban cho vua Aca vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên được thực hiện khi thời gian tới hồi viên mãn. Hy vọng mấy ngàn năm của người Do Thái đã trở thành hiện thực. Ông Giuse và bà Maria đang mang thai, vội vàng về Bethlehem khai hộ khẩu. Và tại đây, bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Hài nhi do Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ được cuốn tã đặt nằm trong máng cỏ, được gọi là Emmanuel, là con Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta tôn thờ. Chính là ngôi lời Thiên Chúa, đấng đã có từ đời đời, luôn ở với Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, nhờ người mà muôn vật được tạo thành và ở giữa chúng ta để làm cho ta nên con Thiên Chúa. Đức Giêsu không phải là tiên tri nhân danh Thiên Chúa mà đến với chúng ta, nhưng chính là Thiên Chúa đích thân nói và cứu độ chúng ta. Nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa ở rất gần con người để gặp gỡ, thiết lập quan hệ ngay tại nơi con người đang sinh sống. Thiên Chúa tạo quan hệ để con người có thể trao đổi với người. Thiên Chúa tự liên đới với con người, tự ràng buộc vào số phận con người. Nhờ đó Thiên Chúa cứu được con người. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng đã cho chúng ta biết Thiên Chúa nhập thể và nhập thế là vì Ngài muốn sống cuộc sống nhân loại, để hành động với bàn tay nhân loại, để suy tư với một trí óc nhân loại, để yêu thương với một trái tim nhân loại. Như vậy, Chúa nhập thể và nhập thế chỉ vì Chúa yêu thương con người. Nói đến tình yêu là nói đến gặp gỡ và chia sẻ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã xuống thế để gặp gỡ con người, hầu cho đất trời gặp nhau, để Thiên Chúa làm người và con người trở nên Thiên Chúa. Ngài đến để cùng chia sẻ kiếp sống với con người, để Ngài cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ với chúng ta, để đem lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa. Ngài đến để hướng dẫn những suy tư và hành động của con người tới sự hoàn thiện của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe Thánh Augustino nói về mầu nhiệm tình yêu này. Vì các bạn mà Thiên Chúa đã làm người, các bạn sẽ phải chết muôn đời nếu Ngài đã không sinh ra trong thời gian. Các bạn sẽ chẳng bao giờ được giải thoát khỏi xác thịt tội lỗi nếu Ngài không chấp nhận mang xác thịt tội lỗi của các bạn. Các bạn sẽ chẳng tìm được sự sống nếu Ngài đã chẳng chết như các bạn. Các bạn sẽ phải tiêu vong nếu như Ngài không đến. Lễ Giáng sinh là ngày mừng biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhưng Giáng sinh cũng là ngày lễ của quà tặng. Đây là dịp cuối năm người ta thường tặng cho nhau những cánh thiệp, những món quà. Kèm theo những món quà, người ta còn gửi đến cho nhau những thông điệp chúc mừng. Quà tặng chuyên chở tấm lòng yêu thương của người tặng. Có những món quà đơn sơ nhỏ bé, có những món quà người ta phải tốn một số tiền lớn để mua nó. Một quà tặng được chuyển đi là dấu hiệu người ta còn nhớ đến nhau. Bạn bè tặng quà cho nhau, những người yêu tặng quà cho nhau, cha mẹ tặng quà cho con cái. Món quà sẽ vô nghĩa nếu không có người tặng. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta nói đến một món quà tặng khác giá trị hơn, món quà của Thiên Chúa trao ban cho con người. Thật vậy, Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ngài đem đến cho chúng ta một thông điệp vàng từ Thiên Chúa là Thiên Chúa mãi trung thành yêu thương con người, cho dù con người có khước từ Ngài. Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa đến cho mọi người, để Ngài trở nên Emmanuel, để Ngài luôn hiện diện mà chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Từ ngữ present tiếng Anh có nghĩa là quà tặng, lại có nghĩa là sự hiện diện. Mỗi người bằng sự có mặt của mình ở nơi cần đến đã là món quà giản dị dành tặng cho nhau. Nhân vật trung tâm của lễ Giáng sinh là một trẻ thơ vừa mới sinh, một trẻ thơ như bao trẻ thơ khác trên trần thế, một trẻ thơ bình thường sinh trong một gia đình êm ấm hạnh phúc, có cha mẹ, bà con gia tộc và quê hương đất nước. Phần lớn trong số họ chỉ là những người nghèo nhất trong xã hội. Thế mà họ được đón nhận một tin mừng lớn lao của toàn thể nhân loại. Họ vinh dự đón nhận quà tặng của Thiên Chúa. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Nhân loại hãy nhìn vào tình yêu trong mầu nhiệm nhập thể để học lấy cho mình một bài học quý giá. Thiên Chúa đã phó mình cho trần gian. Vì nơi Thiên Chúa, yêu là tự hiến, là tự hủy. Có hiểu hết sự tận hiến và tự hủy mình, Vì yêu thương trong bầu nhiệm nhập thể, chúng ta mới có thể hiểu được làm sao một vị Thiên Chúa cao sang là thế, uy quyền là thế, mạnh mẽ và lớn lao khôn cùng, lại có thể hóa nên một người nhỏ bé, yếu ớt, mong manh như vậy. Có hiểu được một tình yêu tự hiến đến mức hủy mình, ta mới hiểu được làm sao Thiên Chúa lại trở nên trần trụi và nghèo nàn đến thế. Và hài nhi Giê-xu này sẽ tiếp tục hy sinh để cứu rỗi nhân loại. Lịch sử truyền giáo Viễn Đông có kể rằng, khi đề đốc Magellan dẫn một đạo thuyền đi về Viễn Đông thì gặp nạn. Một trận cuồng phong đánh chìm tất cả đạo thuyền, chỉ còn lại con thuyền của đề đốc đang bồng bềnh chống chọi với ba đảo sóng gió. Trên thuyền, mọi thủy thủ và hành khách đã họp lại tất cả trên cầu tàu để chờ chết. Đứng giữa đoàn người thất vọng, đề đốc Magellan như có một ơn soi sáng, ông nhìn thấy bên cạnh có một bà mẹ ẵm một đứa con thơ. Đề đốc xin bà mẹ đưa đứa con cho mình. Rồi ông giơ đứa bé lên, ngước mắt về trời và nói: Lạy Chúa, con và đoàn người đây đều là kẻ tội lỗi đang chết chìm trong vực thẳm. Nhưng xin Chúa vì đứa trẻ vô tội này mà tha thứ cho chúng con. Lịch sử kể lại rằng, khi cầu nguyện xong câu đó thì gió yên và biển lặng. Mầu nhiệm nhập thể chỉ có thể hiểu được qua tình yêu, vì yêu thương Thiên Chúa đã làm người. Bao nhiêu năm trời mong đợi, hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh. Đức Giê-xu là quà tặng vô giá của tình yêu Thiên Chúa gửi đến cho con người. Quà tặng mang tên Giê-xu trải qua hơn 2.000 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đức Giê-xu đang đến với con người hàng ngày, từng giây, từng phút của đời sống, vượt qua không gian và thời gian. Đón nhận quà tặng vô giá là chính Chúa Giê-xu, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa đích thực của quà tặng. Theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải là quà tặng cho anh em mình. Cuộc sống sẽ luôn thi vị nếu còn mãi những nghĩa cử tặng quà, cũng như cuộc sống không thể vắng bóng tinh thần trao ban. Đó có thể là chúng ta biết dành thời giờ để hỏi thăm, gặp gỡ bà con thân thuộc, người cùng khu xóm và bạn bè. Khi chúng ta biết rộng lòng giúp đỡ vật chất cho những người nghèo, những nạn nhân của thiên tai lũ lụt. Khi chúng ta biết tặng cho những người mình yêu như cha mẹ, anh em, bạn bè, người yêu những món quà bất ngờ thắm thiết tình người. Lạy Chúa Giê-xu Hài Đồng, đêm nay Chúa sinh ra làm người là một tin mừng trọng đại cho toàn nhân loại. Đứng trước mầu nhiệm nhập thể, chúng con chỉ biết cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết trao ban cuộc sống cho tha nhân theo gương Chúa, để suốt cuộc đời chúng con biết sống vì mọi người và vì ích chung, ngỏ hầu xứng đáng là những người được Chúa cứu chuộc. Amen.